Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 14 của bài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành. Trong chương trình phát thanh tuần trước, chúng ta đã cùng học với nhau đề tài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành, phần 13, nói về phước hạnh dành cho kẻ làm cho người hòa thuận. Chúng ta đã học biết ý nghĩa của sự hòa thuận là hàn gắn sự gãy đổ trong mối quan hệ giữa người với Đức Chúa Trời và giữa người với người, đem đến sự bình an, hòa bình cho mọi người. Chúng ta cũng đã học biết đặc điểm thứ nhất của kẻ làm cho người hòa thuận là người phải có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đặc điểm thứ hai của kẻ làm cho người hòa thuận, đó là đem người khác đến sự hòa thuận. Đối với Chúa, Đức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài bước vào một chức vụ giảng hòa. Lời Chúa dạy rằng, mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 18, giờ đây, người đã tin Chúa là khâm sai hay sứ giả hòa bình của Đức Chúa Trời cho một thế giới không có sự hòa bình. Vì còn nhiều người chưa tin nhận Chúa nên họ đã không hòa thuận với Đức Chúa Trời và không tôn thờ Ngài. Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi sinh vật và sáng tạo cả vũ trụ. Vì vậy, không tôn thờ mà còn bài bác, phủ nhận Chúa là một trọng tội. Chúa có quyền trừng phạt con người vô đạo. Nhưng tình thương bao la của Ngài đã đem đến cho nhân loại một lối thoát. Đó là Chúa Giê-xu vào đời, làm sinh tế chuộc tội cho mọi người. Như lời Chúa bày tỏ rằng, thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn, chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa. Dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Theo Roma chương 5, từ câu 6 đến câu 8. Nhờ đó, hễ ai ăn năn tội lỗi của mình và tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng đã chết thay tội cho mình, thì sẽ được cứu và trở thành con Đức Chúa Trời. Là người tin Chúa và yêu Ngài, chúng ta đã hưởng được sự bình an của Chúa trong đời sống, thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm đem bình an của Đức Chúa Trời vào thế giới đầy bất an, chống nghịch Đức Chúa Trời này, để nhiều người trở lại hòa thuận với Ngài. Đối với tha nhân, khi một người tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì người ấy có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời và trở thành kẻ làm sự hòa thuận cho thế gian. Người ấy là trung gian bắt một nhịp cầu giữa Đức Chúa Trời và loài người. Người cũng bắt những cây cầu giữa người này với người kia nữa. Lời Chúa dạy, nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hay, vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Theo Roma chương 12 câu 18, chương 14 câu 9. Kinh Thánh Cựu Ước ghi lại câu chuyện Abraham với Lót là cháu mình. Khi có sự bất hòa giữa các đầy tớ của Abraham với Lót, nếu không giải quyết thì sẽ dẫn đến sự bất hòa của người lớn. Abraham đã chủ động giải quyết mầm mống của sự bất hòa này bằng cách đề nghị với cháu mình. Nếu Lót chọn bên này, thì ông sẽ qua bên kia. Abraham đã nhường nhịn để giữ sự hòa thuận trong gia đình. Theo Sáng Thế Ký chương 13. Chữ hòa bình còn có nghĩa là sự thiết lập liên hệ đúng đắn giữa người với người là công việc cao quý nhất. Đó là điều Chúa Giêsu muốn nói. Có những người là trung tâm bão tố của rối ren, cay đắng và tranh cạnh. Ở đâu có họ là ở đó có những cuộc cãi cọ hoặc làm cớ cho người khác gây gổ nhau bằng cách kích bác người này với người khác, tạo ra những mối bất hòa và làm cho người ta ghét nhau hơn là thân thiện nhau. Xã hội và hội thánh đều có những người như thế. Họ đang làm chính công việc của ma quỷ mà họ không hề hay biết. Mặt khác, cảm tạ Đức Chúa Trời, có những người trước sự hiện diện của họ, sự cay đắng không thể tồn tại. Họ là người bắt cầu qua vực thẳm, chữa lành chỗ hư hỏng và khiến cay đắng trở nên ngọt ngào. Những người như thế đang làm công việc giống Đức Chúa Trời. Vì mục đích của Đức Chúa Trời là đem lại hòa bình giữa người với Chúa và với nhau. Cho nên ai chia rẽ người với người là đang làm công việc của ma quỷ. Còn ai khiến người ta hòa hợp lại là đang làm công việc của Đức Chúa Trời. Francis ở Assisi đã cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến con thành công cụ của sự bình an của Ngài. Ở đâu có thù hận, xin cho con đến gieo ra tình yêu thương. Ở đâu có tổn thương, xin cho con đến gieo ra sự tha thứ. Ở đâu có sự nghi ngờ, xin cho con đến gieo ra đức tin. Ở đâu có thất vọng, xin cho con đến gieo ra sự trông cậy. Ở đâu có tối tăm, xin cho con đến gieo ra sự sáng. Ở đâu có buồn rầu, xin cho con đến gieo ra sự vui mừng. Ôi lạy Chúa, xin giúp cho con đừng tìm cách sống khuây khỏa mà biết an ủi. Đừng tìm cách cho người ta hiểu con mà con biết tìm hiểu họ. Đừng tìm cách cho người ta yêu thương con mà con phải biết yêu thương họ. Khi hết lòng yêu Chúa, chúng ta sẽ luôn hết lòng đem người khác đến sự hòa thuận với Chúa và với nhau. Phần thứ ba, kết quả của kẻ làm cho người hòa thuận. Lời Chúa dạy: Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy có hai kết quả. Thứ nhất, được phước. Chữ phước ở đây có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vui mừng. Đây là sự vui mừng mầu nhiệm, không tả được, tự tại ở trong lòng và hoàn toàn độc lập với mọi cơ may và biến đổi của cuộc đời. Đó là sự vui mừng mà Chúa Giêsu phán rằng chẳng ai cất được sự vui mừng của các ngươi, theo Giăng chương 16 câu 22. Chúa Giêsu cho biết không chỉ người làm cho người khác hòa thuận với Đức Chúa Trời được vui mừng, mà ngay cả thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn, theo Luca chương 15 câu 10. Chúng ta nhớ rằng sự vui mừng của thế gian đến rồi đi. Một khi vận may, sức khỏe giảm sút, kế hoạch bất thành, tham vọng không đạt được, cả đến thời cơ thay đổi, cũng có thể cướp mất niềm vui bấp bênh ấy. Trong khi đó, chúng ta đang có một niềm vui trong sáng, bất khả xâm phạm, do luôn luôn đi với Chúa và ở trong sự hiện diện của Ngài. Vậy nên, hãy hết lòng trân trọng niềm vui này. Ý nghĩa thứ hai, phước có nghĩa là hạnh phúc. Người nào làm cho người khác hòa thuận với Đức Chúa Trời và với con người thì sẽ được hạnh phúc, vì công khó của người ấy được đền đáp. Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi làm cho người khác yêu thương và hòa thuận với nhau. Nhưng hạnh phúc hơn hết là đem một người đến sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, vì đó là công việc liên quan đến đời này lẫn đời sau. Chúa Giêsu dạy rằng: Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn, theo Luca chương 15 câu 7. Tính cách vĩ đại của phước lành này không phải là những tia nhìn thèm thuồng về một vẻ đẹp tương lai, cũng không phải là lời hứa vàng ngọc của vinh quang còn xa vời, mà là những tiếng hô đắc thắng của hạnh phúc chân thật cho một niềm vui vĩnh cửu mà không có gì trong trần gian này có thể cướp mất được. Bởi phước lành Chúa ban cho con dân Ngài không tùy thuộc vào bất kỳ điều gì của trần gian chóng tàn, mà trường tồn trong Ngài. Kết quả thứ hai, phước hạnh được gọi là con Đức Chúa Trời. Không phải làm cho người ta hòa thuận thì sẽ được tái sinh và trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Vì một khi thật sự ăn năn tội lỗi mình và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình, thì người ấy được tái sinh, trở nên con cái Đức Chúa Trời, theo Giăng chương 1 câu 12. Nhưng khi kiến tạo hòa bình, thì người ấy được gọi là con của Đức Chúa Trời. Vì sao? Lý do thứ nhất, người kiến tạo sự hòa bình là người làm công việc giống như Đức Chúa Trời. Đó là người đem tình yêu thương và sự giải hòa đến cho mọi người. Người ấy giúp cho người khác hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và với nhau, để họ có thể sống yêu thương nhau, cùng được sự bình an trong tâm hồn. Người kiến tạo hòa bình sẽ giải quyết ba cuộc chiến. Cuộc chiến giữa con người với Chúa, giữa con người với nhau, và cuộc chiến trong nội tâm con người. Yêu Chúa, chúng ta phải làm công việc của Cha giao phó, như lời Chúa Giê-xu dạy rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Theo Giăng chương 14 câu 12, công việc đó là kiến tạo sự hòa bình cho mọi người. Lý do thứ hai, người kiến tạo hòa bình có đặc tính giống Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân không kiến tạo hòa bình với mục đích để nhận giải thưởng. Nhưng khi sống như vậy, thì người ấy có đặc tính giống Đức Chúa Trời và được công nhận là con của Ngài. Khi chúng ta sống giống Đức Chúa Trời là Cha, thì phước hạnh ấy không những chúng ta được hưởng mà còn gây ảnh hưởng tốt cho cộng đồng Cơ đốc. Chúa Giê-xu phán rằng, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Sự hòa thuận mà Chúa cứu thế dạy là sự hàn gắn, bình an và hòa bình. Và người làm cho người ta hòa thuận phải là người có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời và đem người khác đến sự hòa giải với Đức Chúa Trời và với nhau. Kết quả người ấy được phước và được gọi là con Đức Chúa Trời, vì người ấy đang làm công việc của Ngài và có đặc tính giống Đức Chúa Trời. Bạn có thật sự yêu Chúa không? Nếu có, bạn đã làm cho người khác hòa thuận với Đức Chúa Trời và với nhau chưa? Xin Chúa cho bạn và tôi luôn hết lòng yêu Chúa và nhận biết phước hạnh của người làm cho người khác hòa thuận, để chúng ta luôn luôn nhận được phước từ Đức Chúa Trời. Hãy yêu Chúa hết lòng và xin Chúa cho chúng ta trở thành sứ giả hòa bình giữa một xã hội đầy dẫy sự tranh chiến, hầu kiến tạo sự hòa bình giữa mọi người.